là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin sẽ là ghi nhận về việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Cuối chương trình chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, mời bà con cùng tìm hiểu về công việc nuôi ương cá giống của trại giống thủy sản Yên Bình. Tiếp đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây ngô vụ đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 260 hectare dâu tằm, tập trung ở các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Hòa Quang, Nga Quán, Minh Quân, Y Can và Quy Mông, với gần 880 hộ nuôi tằm. Thu nhập từ trồng dâu nuôi tằm bình quân đạt trên 220 triệu đồng hectare. Sản phẩm kén tằm được tiêu thụ ổn định với giá kén từ 95.000 đồng đến 110.000 đồng một kg. Huyện Trấn Yên phấn đấu hết năm 2017, tổng sản lượng kén tằm toàn huyện đạt 400 tấn, doanh thu đạt 40 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên từ nay đến hết năm 2017, huyện Trấn Yên tiếp tục hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích dâu tằm hiện có, duy trì việc liên kết giữa các tổ sản xuất nhóm hộ trồng dâu nuôi tằm, chú trọng thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy trình để đảm bảo sản xuất có hiệu quả. Về lâu dài, huyện Trấn Yên tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và bán sản phẩm, tiến tới xây dựng làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành.
Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn hơn 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là nông dân và lao động tự do. Hiện tại, những người không có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh vẫn được tính theo mức giá cũ. Tuy nhiên, dự kiến cuối năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ áp dụng giá dịch vụ y tế mới đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế khi khám dịch vụ sẽ phải chi trả 100% toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Bởi theo thông tư 02 của Bộ Y tế, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chính thức được áp dụng giá viện phí mới. Theo đó, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa, bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Trong 3 nhóm dịch vụ này, cả 2 nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá cao gấp 2 đến 4 lần so với giá hiện tại. Trong khi bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả từ 80 đến 100% chi phí tùy theo từng đối tượng thụ hưởng. Do vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp người bệnh giảm gánh nặng kinh tế khi điều trị, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
8 tháng qua, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Yên đã dạy nghề cho trên 2.400 người, đạt trên 104% kế hoạch năm, với các nghề trồng trọt, chăn nuôi thú y, máy công nghiệp. Cũng trong 8 tháng qua, huyện Văn Yên đã giải quyết tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động, đạt 98% kế hoạch theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trong đó, tạo việc làm tại chỗ cho trên 1.000 lao động, đi làm việc các địa phương khác trên 850 lao động. Từ nay đến hết năm 2017, huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục phối hợp để khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề gắn với lợi thế của từng địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học để nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 công trình dự án trọng điểm hiện đang được triển khai ở thành phố Yên Bái thì phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có 2 công trình, đó là công trình cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm. Bên cạnh đó còn có một số hạng mục của dự án nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Để sớm có mặt bằng bàn giao cho các nhà thầu, thời gian qua, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã có những giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền vận động nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Triển khai thi công cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phải bàn giao cho nhà thầu trên 87.000 m2 đất của 88 hộ dân. Trong đó có 17 hộ phải di chuyển chỗ ở. Ban đầu khi triển khai công tác thu hồi đất, thỏa thuận mức đền bù đối với các hộ dân cũng gặp không ít khó khăn. Bởi tư tưởng người dân chưa thông, chưa hiểu rõ nghĩa vụ trách nhiệm của mình, nhiều người lại có tư tưởng công trình lớn sẽ được đền bù giá cao. Tuy nhiên sau một thời gian tuyên truyền vận động, đến nay dự án cầu Tuần Quán về cơ bản, 100% hộ đã chấp nhận phương án đền bù, không phải thực hiện cưỡng chế. Dự án cầu Bách Lẫm cơ bản thực hiện đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu theo quy định. Anh Phạm Minh Tuấn, tổ 41 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết. Xác định việc xây dựng dự án cầu Tuần Quán sẽ giúp người dân địa phương có điều kiện giao lưu trao đổi phát triển kinh tế, nên anh và người dân trong thôn đã chấp hành tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, đặc biệt khi nhường đất cho dự án phải di chuyển chỗ ở, nhưng gia đình anh lại được đền bù thỏa đáng, được ưu tiên để mua 2 lô trên khu tái định cư, nên anh rất phấn khởi, anh Phạm Minh Tuấn nói. Thực hiện 2 công trình dự án trọng điểm của tỉnh là thành phố, hơn 100 hộ dân và nhiều tổ chức trên địa bàn phường Yên Ninh phải thực hiện thu hồi đất. Ngoài ra hàng chục ngôi mộ phải di chuyển. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, ngay sau khi có chủ trương, phường Yên Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động nhân dân. Ông Trần Duy Bảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh trao đổi thêm về vấn đề này như sau. Mặc dù hầu hết các hộ dân trên địa bàn đã ủng hộ chủ trương thu hồi đất sớm có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu, song từ nay đến cuối năm, phường Yên Ninh vẫn quan tâm chỉ đạo chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong nhân dân. Đồng thời tham mưu để thành phố xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình chống đối.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức tập huấn và ra mắt câu lạc bộ tuyên truyền và ứng trực hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ tuyên truyền và ứng trực hiến máu tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh được thành lập có 23 thành viên tham gia. Tại buổi tập huấn, các thành viên trong câu lạc bộ đã được trang bị những kiến thức cần thiết về máu cũng như những kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện nhằm tích cực tham gia các đợt hiến máu do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp phát động hoặc ứng trực hiến máu theo yêu cầu cấp cứu bệnh nhân của bệnh viện. Được biết, các thành viên trong câu lạc bộ đều là những người đã từng tham gia hiến máu và là những tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập là một việc làm có ý nghĩa, góp phần cung cấp lượng máu an toàn nhằm cứu sống người bệnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam với phương châm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đi vào cuộc sống, Huyện ủy Văn Chấn đã triển khai quán triệt học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sát thực nhất với tình hình của địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đảng bộ huyện Văn Chấn hiện có 57 chi đảng bộ với trên 8.300 đảng viên. Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiêm túc học tập quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đối với công tác xây dựng đảng hiện nay. Qua đó giúp từng cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và có trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bà Hà Thị Thanh Uyển, trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Trên cơ sở các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thì ban tổ chức đã tham mưu với ban thường vụ huyện ủy ban hành 2 kế hoạch, gồm có kế hoạch số 60 ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc là xác định các cái nội dung đột phá trong thực hiện chỉ thị số 05.
Huyện Văn Chấn đã xác định 12 nội dung đột phá và 21 việc cần làm ngay khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân để thực hiện tốt các nội dung đột phá. Bà Hà Thị Thanh Uyển, trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm như sau.
Đến nay thì các cái phần việc mà xác định trong tiến độ là hoàn thành trong tháng 8, ví dụ như là việc điều chỉnh bổ sung một số cái nội dung trong cái quy chế làm việc để đảm bảo nó sát hợp với cái tình hình thực tế hơn, thì đến nay thì đã hoàn chỉnh được cái dự thảo lần 1 để trình thường trực huyện ủy xin ý kiến thường trực huyện ủy để trình ban thường vụ theo quy trình. Bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng đã tham mưu với huyện ủy tăng cường cái kiểm tra hướng dẫn đôn đốc đối với cơ sở để xây dựng cái quy chế, điều chỉnh cái quy chế làm việc của cấp cơ sở và tham mưu để hướng dẫn cho cơ sở bằng việc là xây dựng 4 cái mẫu nội quy quy chế theo từng loại hình đảng bộ xã, loại hình đảng bộ thị trấn, loại hình khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, loại hình doanh nghiệp để gửi cho cơ sở trên làm căn cứ để cơ sở tiến hành rà soát đánh giá và triển khai thực hiện với công việc mà điều chỉnh bổ sung cái nội dung quy chế làm việc của cấp cơ sở.
Để nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực,
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở vững mạnh. Trong đó chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới. Đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chú trọng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy chính quyền và từng cán bộ đảng viên phải thực hiện cam kết bằng văn bản với chi bộ địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức lối sống, không suy thoái, không tự diễn biến, không tự chuyển hóa. Đồng thời, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá xếp loại hàng năm. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ với phương châm kiên quyết, kiên trì thực hiện, làm thực chất, rèn luyện đạo đức, đội ngũ cán bộ, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Ông Bùi Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Là người đứng đầu của cấp ủy địa phương, thứ nhất tôi đã quán triệt đầy đủ nghị quyết cũng như chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và từ những cái quán triệt đầy đủ đó, nhân dân và cán bộ, công chức, xã cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc, đi sớm, về muộn, đảm bảo đúng thời gian, ngày 8 tiếng, cũng như là phục vụ tốt cái công việc của nhân dân đến giao dịch. Xã của chúng tôi là xã dân tộc rất là đông, chiếm đến 90% là dân tộc. Từ những cái việc mà học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năng lực cán bộ trong xử lý công việc cũng như là giúp đỡ nhân dân, giải thích để nhân dân hiểu, thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước được tốt hơn.
Còn đây là ý kiến của chị Đinh Thị Thúy Điệp, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn.
Bản thân tôi thì đã được Đảng ủy xã triển khai quán triệt về nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của mình. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi luôn luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và xác định trách nhiệm vai trò của người công chức cấp xã được phân công với nhiệm vụ là tiếp công dân. Thì tôi luôn gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các cái quy định của pháp luật và thực hiện tốt những cái quy định về thực hiện thủ tục hành chính đối với công dân và làm tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với lại đội ngũ cán bộ công chức xã.
Để việc thực hiện cam kết đạt hiệu quả, bên cạnh việc giao cho từng cấp ủy tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình thực hiện cam kết của từng cá nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, Huyện ủy Văn Chấn cũng tăng cường công tác nhắc nhở, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở. Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan cán bộ công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát đối với hoạt động của cơ quan chính quyền trong việc thực thi pháp luật, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Chi bộ trường Trung học Phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có 23 đảng viên, chiếm gần 40% tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của trường. Ngay sau hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đối với công tác xây dựng đảng hiện nay. Chi bộ đã căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động thực hiện, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phân công chỉ đạo bộ phận chủ trì tham mưu phối hợp và chỉ rõ thời gian tiến độ hoàn thành. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chi bộ yêu cầu các đảng viên chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra trong nghị quyết để từng cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên soi mình, tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đề ra các giải pháp sửa chữa khắc phục. ông Vương Văn Hoa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thì có thể nói là trong các cái lần sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều đưa các cái nội dung này ra để phân tích, để đánh giá, xem là trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã làm được cái gì, còn những cái điểm gì chúng ta còn tồn tại thì phải có những biện pháp khắc phục.
Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kế hoạch chương trình hành động của chi bộ được tiến hành cùng với các nghị quyết khác của tỉnh ủy Yên Bái, của ngành giáo dục, của huyện ủy Văn Chấn và đảng bộ xã Sơn Thịnh. Do vậy, chi bộ trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh đã chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận cán bộ, đảng viên và học sinh quan tâm. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nguyệt, đảng viên chi bộ trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh huyện Văn Chấn trao đổi như sau.
Với các biểu hiện suy thoái đấy thì về phía giáo viên chúng tôi thì trong các buổi sinh hoạt chi bộ thì bao giờ cũng có lồng ghép vào một là tư cách của người đảng viên, những việc đảng viên nên làm không nên làm, rồi những cái việc mà nói phải đi đôi với làm đấy, chúng tôi luôn là nói như thế nào phải thực hiện như vậy.
Chi bộ trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh chỉ là một trong số rất nhiều các chi đảng bộ trong toàn huyện Văn Chấn được đánh giá là thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và có kết quả rõ nét. Có thể nói với việc nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 bằng các chương trình giải pháp cụ thể, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã và đang đặt quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trách nhiệm, qua đó góp phần tạo động lực để Đảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản của tỉnh, thị trường tiêu thụ cá thương phẩm lại rộng nên nhu cầu về cá giống của người dân trên địa bàn tỉnh cũng tăng cao. Vì vậy, thời gian qua, trại giống thủy sản Yên Bình đã chủ động sản xuất, nuôi ương và thử nghiệm nhiều giống cá mới, đáp ứng nhu cầu về con giống của người dân trong tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ các loại giống thủy sản phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản ở địa phương, từ đầu năm đến nay, trại giống thủy sản Yên Bình đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nuôi ương cá giống đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trại giống đã và đang tập trung cải tạo, tu sửa ao, hệ thống cống, mương cấp nước và hệ thống sinh sản, chuẩn bị ao để đưa cá bố mẹ vào nuôi vỗ và chăm sóc cá hương, cá giống các loại. Không chỉ cung cấp cá giống cho người dân trong tỉnh, có tỷ lệ sống cao, các cán bộ của trại giống thủy sản Yên Bình còn chú trọng đến công tác tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi phòng trị bệnh cho cá. Anh Trần Kỳ Phong, cán bộ kỹ thuật trại giống thủy sản Yên Bình cho biết.
Trại giống của chúng tôi thường chăm sóc theo cái quy trình, thứ nhất là cho ăn về bốn định, thứ hai là về trong cái quá trình ương nuôi thì chúng tôi cần kiểm tra là những cái hiện tượng con cá nó có khỏe hay không, hiện tượng bệnh của nó trong diễn ra trong cái chu trình nuôi để đảm bảo phục vụ tốt cho bà con.
Từ đầu năm đến nay, trại giống thủy sản Yên Bình đã ương nuôi được 8,6 triệu cá bột, cá hương giống phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân trong tỉnh. Trong đó, trại giống đã cho sinh sản cá bột được 2,5 triệu con cá mè trắng, mè hoa, 2 triệu cá trôi Mirigan, 3 triệu cá chép lai V1. Qua đó, tổ chức chăm sóc, ương nuôi số cá bột lên cá hương, cá giống phục vụ cho công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trại giống thủy sản Yên Bình còn tiến hành ương 0,7 triệu cá bột chấm cỏ, 30 vạn cá rô phi đơn tính và đường nghiệp. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 cho đẻ thành công trên 10.000 cá trạch. Để đảm bảo chất lượng, sản lượng nguồn cá giống phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, trại giống thủy sản Yên Bình đang tập trung chăm sóc, ương nuôi cá chấm cỏ từ cá giống cấp 1 lên cá giống cấp 2, chuẩn bị ao vật tư con giống cá mè, cá trôi để ương thành cá giống cấp 2 cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên hiện nay, việc sản xuất cá giống của trại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về con giống của người dân địa phương, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của trại, tình trạng giống vận chuyển không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm dịch còn phổ biến. Để khắc phục những hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng và sản lượng con giống đáp ứng nhu cầu thị trường, anh Quyền Đình Lượng, trưởng trại giống thủy sản Yên Bình cho biết.
Chúng tôi là đăng ký cái tiêu chuẩn cơ sở với chi cục thủy sản. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chuyển hoặc là thanh lý một số đoàn cá tuổi già, thứ hai là nó nhiều tuổi rồi, rồi nó thay bằng loại cá mới như cá chép lai V1 chẳng hạn, hoặc là cá rô phi đơn tính. Những loại cá này thứ nhất là nó trong độ tuổi sinh sản thì nó đem lại hiệu quả cao hơn, về thứ nhất về góc độ kinh tế, thứ hai là chất lượng nó ổn định, tránh cái việc là lai cận huyết dẫn tới là cái chất lượng nó không cao. Cái sản lượng thì báo cáo với các chị là nó căn cứ vào cái nhu cầu của người dân. Thứ nhất chúng ta xác định là chúng tôi xác định là cái đối tượng nào đối tượng chính, thứ hai là tiếp tục là giữ ổn định chất lượng, tại vì bốn đối tượng là cá chấm, cá chép lai, cá rô phi đơn tính và cá đường biển. Tiếp nữa là nâng cao công tác tuyên truyền treo biển quảng cáo ở các địa phương. Tiếp nữa là thông qua công tác là phòng chống dịch bệnh cá. Báo cáo là hàng năm cứ tầm tháng 5, tháng 6 là dịch bệnh cá chấm chết rất nhiều, nhưng người dân không biết là tìm địa chỉ nào. Nếu như dịch bệnh xảy ra thì cứ liên hệ với một là trại giống, hai là liên hệ với chi cục thủy sản thì người ta sẽ có cái giải pháp kỹ thuật hạn chế bớt cái thiệt hại cho người dân.
Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu đàn cá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc sản xuất giống của trại giống thủy sản Yên Bình đã có những chuyển biến tích cực, trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp cá giống của người dân trong tỉnh. Qua đó góp phần vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong bộ cây trồng vụ đông năm 2017, cây ngô được xác định là cây trồng chính. Trong tổng số 10.000 ha cây vụ đông thì diện tích cây ngô trên đất hai vụ lúa là 4.000 ha, còn lại là diện tích ngô trên đất bãi và các cây rau màu khác. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất cũng như đảm bảo năng suất sản lượng ngô vụ đông, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông trên đất hai vụ lúa.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong chuyên mục Khuyến nông tuần này, Trung tâm Khuyến nông xin hướng dẫn với quý vị và bà con về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông trên đất ruộng hai vụ lúa. Phần thứ nhất, sau khi thu hoạch lúa mùa thì bà con cần khẩn trương giải phóng đất để trồng cây ngô vụ đông. Với các diện tích lúa đã chín, bà con cần thu hoạch khẩn trương để giải phóng đất trồng ngô vụ đông. Thu hoạch lúa đến đâu cần làm ngay đến đó, phần gốc rạ còn lại trên ruộng nếu có điều kiện thì bà con có thể thu gom lên bờ cho đến khi trồng xong ngô thì đem phủ gốc rạ lên mặt luống để giữ ẩm cho cây ngô. Phần thứ hai là chọn giống ngô. Bà con nên chọn các giống ngô lai cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với sinh trưởng, phát triển trong vụ đông như giống ngô NK4300, giống NK66, giống ngô DK6919, giống ngô nếp MX4, MX6, MX10. Phần thứ ba là thời vụ. Bà con cần tranh thủ thời vụ sau khi thu hoạch lúa mùa, gieo hạt vào bầu kết thúc trước ngày 25 tháng 9 và đưa bầu ra ruộng trước ngày 5 tháng 10. Phần thứ tư là chuẩn bị giống trước khi gieo. Thì lượng giống cần gieo cho một sào là từ 0,5 đến 1 kg. Phơi lại hạt giống dưới nắng nhẹ từ 2 đến 3 giờ trước khi đem gieo trồng từ 1 đến 2 ngày. Phần thứ năm là làm bầu. Nguyên liệu làm bầu: dùng bùn ao 3 chậu cộng 2 kg phân chuồng hoai mục cộng 0,2 kg supellen trộn và trải đều trên 1 mét vuông mặt luống, tạo thành một lớp bùn dày từ 4 đến 5 cm. Tùy theo thời gian cây ngô ở trong bầu, cứ khoảng 8 đến 10 mét vuông bầu ngô thì trồng được một sào. Để bùn xe mặt, dùng dao rạch thành những ô vuông với kích thước cạnh góc vuông từ 4 đến 5 cm và rạch sâu từ 1/3 độ dày bầu. Để tiện vận chuyển cho bầu ngô, bà con có thể làm bầu ngô ngay tại ruộng nhưng phải đảm bảo bùn nhuyễn, thoát nước và bón đủ phân lót. Tiến hành gặt lúa trước từ 5 đến 7 ngày, mỗi sào bà con cần gặt từ 8 đến 10 mét vuông. Ngâm ủ hạt và tra hạt vào bầu. Khi bắt đầu vớt bùn làm bầu thì tiến hành ngâm hạt trong nước lã sạch thời gian từ 8 đến 10 giờ. Khi ngâm đủ thời gian, bà con vớt hạt rửa sạch nước chua rồi đem ủ 12 giờ. Khi hạt nứt nanh, đem gieo hạt vào bầu, dùng ngón tay chọc một lỗ giữa bầu sâu 1 cm, đặt bầu ngô vào lỗ, rễ quay xuống, mầm không sát bùn và dùng đất bột lấp kín hạt. Giữ cho bầu ngô luôn đủ ẩm bằng cách là tưới nước 1 đến 2 lần trên ngày vào lúc sáng sớm và lúc chiều mát. Trong thời gian 2 ngày đầu cần lưu ý là che phủ mặt luống để phòng mưa to và nắng to làm ảnh hưởng tới bầu ngô. Thời gian cây ngô sống trong bầu là từ 5 đến 7 ngày và chậm nhất là 10 ngày đem bầu ngô ra trồng. Cây ngô trong bầu có từ 2 lá, 1 kèn là có thể đem trồng ra ruộng. Thứ sáu là làm đất trồng ngô. Đối với đất ruộng ướt, sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, cần tiến hành tháo bớt nước, gặt sát gốc rạ, cày lên luống, mỗi luống 8 xá cày, mỗi bên 4 xá ấp vào nhau không cần bừa. Chiều rộng luống là từ 0,9 đến 1,2 mét, rãnh luống 0,3 mét. Quốc hốc theo hai hàng trên luống với khoảng cách hốc là từ 25 đến 28 cm và hàng cách hàng là từ 60 đến 70 cm. Tùy theo từng loại giống mà bố trí mật độ sao cho hợp lý, bón lót, phân chuồng, sau đó lấp đất, kín phân rồi tiến hành đặt bầu. Xoay hướng lá các cây ngô song song với nhau và chếch với mặt luống một góc 45 độ để cây ngô tận dụng được đầy đủ ánh sáng. Dùng đất bột lấp kín chỗ tiếp xúc giữa bầu và mặt luống để tránh đọng nước ở gốc ngô. Đối với đất ruộng có bùn nhão, không thể cày bừa được, bà con có thể dùng cuốc vợt lên luống rộng từ 0,9 đến 1,2 mét, có rãnh thoát nước hoặc là bốc bùn tạo thành những ụ với khoảng cách ụ nọ cách ụ kia khoảng 25 đến 28 cm và hàng cách hàng là 60 đến 70 cm và khơi rãnh thoát nước rồi tiến hành trồng bầu ngô ngay lên những ụ đó và xoay hướng lá các cây ngô song song với nhau và theo một góc 45 độ để cây ngô tận dụng được ánh sáng. Dùng đất bột lấp kín chỗ tiếp xúc giữa bầu ngô và mặt luống để tránh đọng nước ở gốc ngô. Trong quá trình chăm sóc, bà con có thể vét bùn ở dưới rãnh để tạo thành luống. Sau khi trồng xong, bà con dùng rơm, dạ, tủ lên mặt luống để giữ ẩm cho ngô trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển để góp phần tăng năng suất cho ngô. Phần thứ 7 là bón phân và chăm sóc. Lượng phân bón tính cho một sào Bắc Bộ 360m2 như sau. Phân chuồng hoai mục là từ 300 đến 500 kg, phân đạm ure 9 đến 12 kg, phân kali clorua 6 đến 8 kg, phân supellan 15 đến 20 kg. Trong trường hợp ruộng đất chua hoặc đất bị yếm khí sau ngập úng, bà con có thể dùng từ 15 đến 20 kg vôi bột trên một sào ủ lẫn với phân chuồng để bón cho ruộng hoặc là bón vào lúc cày. Cách bón và chăm sóc như sau. Đối với ngô trồng trên đất ướt hoặc trên đất ruộng hai vụ lúa thì chỉ bón lót phân chuồng, phân supellan chia làm hai lần bón kết hợp khi bón thúc lần 1 và bón thúc lần 2 bằng cách ngâm supellan với nước giải pha loãng với nước theo tỷ lệ 2 lít nước giải, 100 lít nước phân rồi tưới cho ngô để đề phòng bệnh huyết dụ chân trì. Phân đạm và kali bón thúc làm 3 lần vào các giai đoạn khi cây ngô được từ 3 đến 5 lá, giai đoạn ngô 7 đến 9 lá và giai đoạn trước chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Sau mỗi lần bón phân, bà con cần kết hợp vét bùn ở dưới rãnh để phủ lên gốc và luống ngô để tăng hiệu quả của phân bón đồng thời làm hạn chế cỏ dại. Giữ mực nước ở dưới rãnh vừa phải sao cho mặt luống luôn đủ ẩm, không để ngô bị hạn nhất là vào lúc trước và sau khi chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trên đây là một số các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông trên đất ruộng hai vụ lúa. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu ý áp dụng thực hiện tốt để góp phần giành được nhiều thắng lợi trong sản xuất ngô đông năm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà.
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatex, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatex đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatex.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatex. Sơn Galatex, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatex.com, hotline 0982 264516.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.